Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 105 trong tiến trình học sách Khải Huyền. Chúng ta bắt đầu phần 1 của bài học mới hôm nay, đó là Chiên con mở ấn. Chúng ta đang học về sự thờ phượng ở trên thiên đàng trong đáp ứng với sự phán xét thế gian mà Đức Chúa Trời thi hành trong 7 năm đại nạn. Bây giờ, bước vào đoạn thứ 6 và những đoạn kế tiếp. Đây là thời điểm của 7 ấn được mở ra, sự phán xét thế gian đã bắt đầu. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 6, câu 1 tới câu 8. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn, thì tôi thấy một trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cưỡi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, kẻ ngồi trên ngựa, tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa 4 con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán 1 đơ-ni-ê, 3 đấu mạch nha bán 1 đơ-ni-ê. Con dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ, và bằng các loài thú dữ trên đất. Chúng ta đã học qua 2 đoạn 4 và đoạn 5 của sách Khải Huyền. Lý do của sự ca tụng mạnh mẽ trên thiên đàng là vì chiên con đã đứng ra nhận lấy tờ khế ước chủ quyền của vũ trụ và bây giờ sẽ bắt đầu thi hành các điều khoản liệt kê trong khế ước này và đoán xét thế gian và mọi chủ quyền chống nghịch để đem lại sự thuận phục hoàn toàn dưới nước của Đức Chúa Trời. Sự đẹp đẽ huy hoàng của sự thờ phượng của muôn ngàn thiên binh và tất cả thánh dân trên trời hướng về chiên con oai dũng là hình ảnh ngời sáng bây giờ được để song song với những đám mây mù mịt, đen tối đang kéo đến bao trùm cả thế gian trong những ngày đại nạn sắp tới. Bây giờ được ghi ra trong những đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền. Hình ảnh của thế gian bao giờ cũng đen tối so sánh với sự vinh hiển trên thiên đàng. Những người tín đồ môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối diện với tất cả cám dỗ, tấn công, áp lực, khó khăn của đời sống đức tin trên đất, luôn luôn có thể đứng trong sự trông cậy và hy vọng tương lai. Đó là chiên con cứu Chúa, đã chịu khổ, đã chịu chết, nhưng bây giờ đang cai trị trong vinh hiển ngời sáng, và Ngài đang trong tiến trình kết thúc mọi công việc còn lại ở thế gian này, để đem dân mà Ngài đã cứu chuộc vào trong sự vinh hiển với Chúa. Và hình ảnh cực kỳ vinh hiển của sự thờ phượng trên thiên đàng, của tất cả thần binh và hội thánh Chúa lúc bây giờ đã được cất lên trên không trung như chúng ta đã học, là lời tiên tri thiết lập niềm trông cậy và đức tin cho hội thánh Chúa trong thời hiện tại, là thời mà hội thánh vẫn còn có mặt trên đất. Ai là người thuộc về Chúa hiện giờ sẽ có mặt chung với các thánh dân ở trên trời trong sự thờ phượng mà đã thấy qua sự mặc khải trong đoạn 4 và đoạn 5 của sách Khải Huyền. Cho nên đây là tương lai rất cận kề của chúng ta. Đây là sự mặc khải cho sứ đồ Giăng, nhưng cũng là lời tiên tri cho hội thánh Chúa. Vì đây sẽ là kinh nghiệm chắc chắn của hội thánh, sẽ được chứng kiến ngày lớn và huy hoàng khi chiên con nhận lấy tờ khế ước chủ quyền và thi hành sự phán xét thu hồi vũ trụ ở dưới sự cai trị hoàn toàn của chính Ngài. Cho nên trước khi chúng ta bước vào sự mặc khải của những ngày đại nạn, của sự phán xét và thành nộ, chúng ta cần nhắc lại rằng ngày cứu rỗi vẫn còn đang mở rộng cho ai tin. Hiện nay là thì thuận tiện, bây giờ là ngày cứu rỗi, bây giờ ai nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Đây là lời mời của Chúa qua lời Kinh Thánh. Vì chiên con trước hết đã chịu giết, chính Ngài cũng là quan án công bình, thi hành sự phán xét thế gian. Nhưng trong ánh sáng mặc khải về tương lai mà chúng ta đã học và kế tiếp sẽ được hiểu tận tường hơn nữa, thì chúng ta biết rằng quyết định cấp kỳ gấp rút quan trọng hơn hết cho mỗi một người chúng ta, đó là phải mau mau đáp ứng với sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời còn đang ban cho trong ngày ân điển. Ngày nay là ngày ân điển, bây giờ là thời gian thuận tiện. Ai nghe sứ điệp lẽ thật này và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không phải đối diện với những ngày đại nạn chắc chắn sẽ xảy đến trong những bài mà chúng ta sắp học trong sách Khải Huyền. Nhưng những người đó sẽ kinh nghiệm lời tiên tri về sự thờ phượng của hội thánh và thần binh trên thiên đàng trước sự vinh hiển của chiên con khi Ngài ra tay đoán xét thế gian. Nhưng hình ảnh thờ phượng trên thiên đàng cũng là lời nhắc nhở khuyến cáo cho những người đã tin, là những người đã thuộc về Chúa. Vì thường xuyên thiên đàng đối với người tin Chúa là một chỗ rất là xa lạ, không quen và có thể nói cũng không là hấp dẫn lôi cuốn cho mấy. Người tin Chúa thường bị chi phối quá nhiều về thế gian này, bị chìm đắm quá lâu trong những bôn ba của cuộc đời chung quanh. Cho nên thế giới này làm như có thật hơn, nối kết hơn, sống động hơn là thiên đàng nơi Chúa ngự. Vì thế thường xuyên mục đích sống của người tín đồ, giá trị sống của người tín đồ ít khi nào phản ảnh được tầm giá trị đời đời của nước Đức Chúa Trời, mà chỉ xoay vần chung quanh những việc đời này, ngay cả những khi có tính cách thiêng liêng, mà không nối kết rõ ràng và trực tiếp với giá trị vĩnh viễn chắc chắn sẽ đến. Dầu sự mặc khải về thiên đàng có giới hạn, trong vòng một số ít các tiên tri và các sứ đồ để truyền đạt lại lẽ thật này trong Kinh Thánh cho chúng ta, thì Hội Thánh Chúa có lẽ thật đời đời trước mặt để có thể thấy được những điều không thấy được và chăm xem những gì không thể neo được trong đời này. Vì một điều chắc chắn mà chúng ta phải hiểu trong những đoạn tới của sách Khải Huyền, đó là thế giới này chỉ là tạm bợ và tất cả chắc chắn sẽ bị tiêu tan mất đi. Tất cả những gì gây dựng trên đất này và giá trị thế gian này đều sẽ bị đốt cháy tiêu tan cả, dầu là công trình được gây dựng bởi những người có đức tin, nếu chỉ trong thế gian này mà thôi. Vì Khải Huyền để trời đất song song, để thiên đàng địa ngục song song, để chuyện đời này và chuyện nước Chúa song song. Và kết quả là sự chọn lựa. Sự chọn lựa của người chưa tin thì phải tin và tin gấp rút trong khi còn cơ hội. Vì nếu không, ngày đại nạn sẽ đến, sẽ không còn một ai, sẽ không thoát một ai, sẽ không chừa một ai. Nhưng cũng cho những người đã tin. Vì ngày lớn của sự vinh hiển Chúa sắp tới, sự thờ phượng chiên con oai dũng đời đời sẽ bắt đầu trên trời, rồi cũng sẽ ở dưới đất. Thì sự đeo đuổi và thứ tự ưu tiên sống của người tin Chúa phải rõ ràng. Đó là phải hết lòng thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài và chuyên tâm chờ đợi ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Như sách Tít đoạn 2 câu 11-14 nhắc lại cho chúng ta. Vả ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kín và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài là đấng đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Cho nên khi chúng ta xoay lại với sách Khải Huyền trong những đoạn kế tiếp, từ đoạn 6 đến đoạn 21, thì chúng ta hiểu lý do của sự phán xét thế gian. Sự thờ phượng đã được trình bày trong đoạn 4 và đoạn 5 trên thiên đàng là sự chuẩn bị cho sự phán xét và báo trả của Đức Chúa Trời trên thế gian và con người tội lỗi. Có lẽ cũng là điều khó hiểu đối với một số người khi vấn đề thờ phượng lại liên hệ rất mật thiết với vấn đề phán xét tội lỗi. Nhưng đây là một sự nối kết liên hệ rất rõ ràng khi chúng ta suy nghĩ về sự thánh khiết tuyệt đối và sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời, nghĩa là những điều đem đến cho chúng ta sự thờ phượng, và tội lỗi cùng tận của con người là những điều đem đến sự phán xét và báo trả. Đồng thời chúng ta phải hiểu chương trình đời đời của Đức Chúa Trời đối với nguyên tắc tội lỗi, đối với sự chống nghịch lại với Chúa. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ và nhịn nhục, nhưng có thời điểm của sự phán xét và có nguyên tắc của sự báo trả. Tôi dùng chữ báo trả, sự báo trả của Đức Chúa Trời, thay vì chữ thông thường là sự phán xét của Chúa. Mặc dù hai điều này liên hệ rất mật thiết với nhau, gần như là đồng nghĩa, nhưng sự báo trả có một cái chủ đích rõ ràng và bày tỏ một cái khía cạnh về Đức Chúa Trời mà chúng ta thường không muốn thấy hay là không biết. Ngay cả trong đoạn 6 câu 10, trong đoạn Kinh Thánh của Khải Huyền mà chúng ta đang học, trong lời cầu nguyện của các thánh tuần đạo có câu: "Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn, xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào." Câu 16-17 cũng nói tiếp, nói về sự hãi hùng của thế giới khi đối diện với sự báo trả từ nơi chiên con. Con người trên thế giới mong được chết vì sao? Đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Có một sự báo đáp công bình, chữ phán xét có lẽ nói lên phương diện luật pháp, vấn đề công chính của luật pháp đối với người phạm luật. Phán xét là một nguyên tắc của luật pháp và là phần chính yếu của sự thi hành lẽ công bình. Nhưng chữ báo ứng hay là chữ báo trả mang một tính cách cá nhân và chi tiết hơn. Không phải là sự trả thù cá nhân giữa người với người vì lý do thù riêng cá nhân, nhưng là sự báo trả tội lỗi và phạm pháp trên phương diện cá nhân, nghĩa là đối với từng người phạm pháp, và chi tiết, nghĩa là đối với từng chuyện phạm pháp một, từng tội lỗi một, đối với từng tội nhân một. Chúng ta cần bắt đầu ở chỗ này, vì khi học về chuyện phán xét tương lai với tất cả những sự tàn sát, chết chóc, tang thương, vượt hơn tất cả những lời mà chúng ta có thể diễn tả được, vượt hơn tất cả những sự suy nghĩ của đầu óc của chúng ta, thì có một phản ứng thường xảy ra, đó là chúng ta tách rời cảm xúc. Có một sự tách rời cảm xúc và sự liên hệ đối với dữ kiện trước mặt. Đầu óc thì biết và tin rằng đây là những điều sẽ xảy tới, và sẽ xảy tới cho thế giới của mình, cho những người rất thân thương của mình, nhưng cảm xúc và sự liên hệ không nối kết được với những dữ kiện mà đầu óc đang thấy. Đặc biệt cho những người ở trong hội thánh, những người đã tin rằng mình đã được cứu và hơn nữa, mình sẽ được cắt ra khỏi ngày thạnh nộ này, thì sự nối kết nếu có thì thường rất sơ sài, chỉ trên bề mặt mà thôi. Dù sao thì tôi cũng đã được cứu, gia đình tôi cũng sẽ được bình an, ngày đại nạn sẽ tới, nhưng tôi sẽ không phải đi qua, tôi chỉ tội nghiệp cho những người ở lại mà thôi. Nhưng bài học cho chúng ta là cả hai mặt, để biết chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng quan trọng hơn nữa đó là biết Đức Chúa Trời và bản chất của Ngài, và biết nguyên tắc mà Chúa áp dụng trong sự báo trả và phán xét. Và những nguyên tắc này đụng đến chúng ta ngày hôm nay trong chỗ sống của chúng ta, không phải chỉ về thế giới tương lai những ngày đại nạn sẽ tới, dầu có vẻ không dính líu gì đến mình. Và khi chúng ta hiểu những nguyên tắc này, thì chúng ta mới có một thái độ đúng, một cái nhìn đúng, một sự suy nghĩ phải lẽ với chuyện tương lai. Và những sự đáp ứng của chúng ta bây giờ mới thích hợp với lẽ thật đã được bày tỏ và ban cho. Cho nên trước khi đi vào chi tiết của đoạn 6 và những đoạn sau đó của sách Khải Huyền, chúng ta sẽ để thì giờ suy nghĩ đến nguyên tắc báo trả của tội lỗi Đức Chúa Trời và áp dụng cần thiết cho những ai đang tìm kiếm lẽ thật Kinh Thánh. Có 3 phần tôi muốn suy nghĩ cùng quý vị về vấn đề báo trả của tội lỗi. Đó là đầu tiên, số 1, phải biết rằng tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ. Phải biết rằng tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ. Thứ hai, phải nhớ rằng Chúa sẽ báo ứng. Phải nhớ rằng Chúa sẽ báo ứng. Và thứ ba, phải hiểu rằng Chúa là đấng rất đáng sợ. Chúa là đấng rất đáng sợ. Đầu tiên, phải biết rằng tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ. Nguyên tắc đầu tiên về sự báo trả và phán xét ra từ chính bản chất của tội lỗi. Tội lỗi trong bản chất của nó sẽ có một ngày tìm đến khổ chủ là người đã dung dưỡng, sử dụng, hoạt động với nó. Và tội lỗi sẽ đòi một sự trả lời, sẽ đòi một hậu quả, sẽ không cho trốn thoát. Tội lỗi sẽ tìm lại khổ chủ, đó là nguyên tắc. Đây là một nguyên tắc chắc chắn không xa vời. Tội lỗi sẽ phán xét tội nhân. Chính tội lỗi sẽ trở lại khổ chủ để đòi tiền công, đòi hậu quả và trong cách đó phán xét tội nhân. Nó sẽ rượt đuổi, đeo theo, rình rập cho tới khi bắt gặp trở lại khổ chủ và đòi hỏi giải quyết tiền công, nợ nần, không sót một chút nào. một câu chuyện ở trong Kinh Thánh, trong Dân Số Ký đoạn 32 thiết lập nguyên tắc này. Khi Đức Chúa Trời đem dân sự vào trong đất hứa, khi dân sự đến sông Giô-đanh để vào đất hứa thì chi phái Gác và Ru-ben thay vì cùng với 10 chi phái kia đi qua sông Giô-đanh vào trong đất hứa thì thấy bên này sông Giô-đanh là chỗ rất thích hợp cho nghề nuôi súc vật của họ nên xin ở lại bên này sông, trong khi 10 chi phái khác phải qua bên sông để chiếm đất. Môi-se đồng ý cho lời yêu cầu của họ với một điều kiện, đó là họ sẽ để vợ con ở lại, tất cả những người trai trẻ phải qua sông chiến đấu với anh em, và chỉ khi nào chinh phục đất hứa cho anh em mình rồi thì mới trở lại đất đai của họ. Và nếu họ không giữ đúng điều kiện này thì sẽ có một hậu quả tai hại sẽ đến. Và cách Chúa bày tỏ tai hại đó đến từ đâu là điều chúng ta cần chú ý. Dân Số Ký đoạn 32 câu 23. Còn nếu không làm như vậy, này các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Cái chữ đổ lại trên các ngươi là chữ tội sẽ chắc truy nã các ngươi. Chữ đổ lại trên các ngươi không lột hết ý nghĩa của chữ này. Chữ phải là săn, tìm, truy nã, đuổi theo, chụp lấy hay là phục kích. Tội lỗi sẽ săn tìm ngươi, sẽ truy nã ngươi cho đến khi bắt được. Sẽ phục kích ngươi và tìm ngươi lúc ngươi không ngờ. Tội lỗi sẽ báo trả, sẽ đòi hỏi hậu quả nơi ngươi. Săn đuổi, rình mò, chờ đợi, tìm tới, tìm đến nơi, sẽ gặp lại để đáp ứng, đòi hỏi đúng người. Không có sự trốn thoát, đó là ý nghĩa của chữ này. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến hậu quả tội lỗi trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với nguyên tắc này trên căn bản cá nhân. Tội lỗi sẽ săn tìm người phạm tội và báo trả. Khi một người phạm tội thì người đó trở thành một người bị truy nã. Không phải chỉ bởi luật pháp mà thôi, không phải chỉ bị cảnh sát hay là công an tìm kiếm ở trong đời này hay là trong tính cách thiêng liêng, nhưng chính tội lỗi cũng sẽ tìm kiếm mình. Và nếu với pháp luật có vẻ như đã vượt tầm tay trốn thoát, thì tội lỗi sẽ vẫn tìm, vẫn đeo đuổi và cuối cùng sẽ phải thanh toán nợ nần với tội lỗi. Như một con chó đánh mùi, nó sẽ tìm đến chỗ nào khi cắn xé được, sâu xé được người phạm tội. Tội lỗi như con chó dại tìm về chủ cũ để cắn xé. Kinh Thánh dùng một chữ nữa để nói về quan niệm này, đó là chữ tiền công. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, câu Kinh Thánh quen thuộc ở trong Roma đoạn 6 câu 23. Tiền công tội lỗi là sự chết. Tiền công là điều phải trả, không trả là thiếu nợ, và thiếu là sẽ bị đòi, và tội lỗi sẽ đòi nợ cho đến khi trả cho xong, và không ai thoát cho được. Trong bản chất của tội lỗi là sự hủy diệt, là sự chết, và tội lỗi sẽ tiếp tục đeo đuổi người phạm tội cho đến khi hủy diệt, cho đến khi chết. Không phải chỉ chết bây giờ mà thôi, nhưng đeo đuổi cho đến sự chết đời đời. Một số người nghĩ rằng thiên đàng địa ngục giống như sống giàu hay sống nghèo vậy thôi. Ai có phước thì lên thiên đàng, ai không đủ tiêu chuẩn thì xuống địa ngục. Họ quên rằng nơi địa ngục là nơi tội lỗi được buông cương, được thả lỏng để đòi nợ máu. Vì thế Chúa có thấy Giê-xu dùng chữ khóc lóc, nghiến răng, lửa diêm cháy đời đời để nói về sự đau khổ của người đối diện với sự hủy hoại không ngừng, không nghỉ này của tội lỗi. Jeremy đoạn 2 câu 17-19 cũng cho chúng ta biết điều đó. Mọi điều đó há chẳng phải xảy ra cho ngươi vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình khi Ngài dắt ngươi trên đường sao? Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sẽ có sự phán xét của Chúa, nhưng mà tội ác sẽ theo phạt, sự bội nghịch sẽ theo để quở trách. Sự cay đắng xấu xa của tội lỗi sẽ là kết quả đương nhiên vì tội lỗi có tiền công của nó. Đây là kết quả đương nhiên. Tội lỗi báo trả trong hai phương diện chính, đó là án phạt của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Với người không tin Chúa, không ở dưới ân điển, thì họ sẽ phải trả cả án phạt lẫn hậu quả và phải trả cho trọn vẹn, trả hết, trả tất cả. Điều này tôi cũng không cần giải thích thêm, chúng ta hiểu. Và chúng ta sẽ thấy trong những đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền. Tôi chỉ muốn đề cập đến nguyên tắc này áp dụng cho người tín đồ ra sao. Trước hết, với người tin Chúa thì sự công nghĩa là nhằm vấn đề giải quyết án phạt. Khi một người tin Chúa thật lòng, nghĩa là được Chúa cứu, thì người đó không còn đối diện với án phạt của tội lỗi nữa. Trước luật pháp của Đức Chúa Trời, người đó đã được xưng công bình, được xưng là trắng án. Nghĩa là đối với sự đòi hỏi của luật pháp, người đó không còn tội, không còn dính líu đến luật pháp nữa, người đó được trắng án, luật pháp không có quyền đòi hỏi nữa. Như vậy, sự công bình giải quyết vấn đề án phạt tội lỗi. Nhưng còn phương diện hậu quả, chẳng hạn như khi một người nói láo và sự nói láo đó thành một thói quen và làm cho gãy đổ nhiều liên hệ, đem lại thất bại trong đời sống, thì người đó đối diện với án phạt tội lỗi của tội nói láo, tức là phạm pháp, phạm điều răn thứ 9 của Đức Chúa Trời, và án phạt đó là sự chết. Nhưng vì người đó đã đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã được xưng nghĩa, cho nên vấn đề án phạt sự chết đã được giải quyết tại thập tự giá. Chúa đã tha tội đó rồi, không còn nhớ đến nữa. Chúa đã đem sự vi phạm quăng vào biển và trong huyết của Con Ngài tuyên bố không còn án phạt, tội lỗi được tha thứ, không còn lý do để đoán phạt nữa và sự đoán phạt đã được cất đi. Nhưng còn thói quen thì sao? Liên hệ gãy đổ thì sao? Thất bại trong đời sống thì sao? Đó là những vấn đề vẫn còn phải đối diện. Một thí dụ nữa, tôi say rượu lái xe vô tường, bị tê liệt nửa người. Tôi xưng tội với Chúa về tội lỗi say rượu. Chúa có tha không? Có, Chúa sẽ tha. Nhưng vấn đề tàn tật thì sao? Bình thường thì vẫn còn và vẫn phải đối diện với vấn đề này hàng ngày cho đến cả cuộc đời. Hay là tôi làm biếng không chịu học hành, học đâu rớt đó, đứng hạng bét trong tất cả những môn học. Bây giờ ăn năn xưng tội về tội lười biếng đó thì Chúa tha không? Chúa tha và Chúa quên. Nhưng mà ảnh hưởng của những con zero đó, của những bài thi rớt có còn trên tương lai của tôi không? Chắc chắn sẽ có. Thói quen lười biếng đâu có tự nhiên mà biến mất qua đêm. Cho nên tội lỗi luôn luôn có hậu quả và hậu quả sẽ tìm đến, tìm về khổ chủ của mình để đòi nợ. Cho nên về vấn đề tội lỗi, tất cả mọi tội, bất kể loại tội nào, tất cả đều sẽ tìm về khổ chủ để hủy diệt, để đòi nợ, để đòi trả công. Luôn luôn là như vậy và chắc chắn là như vậy. Trường hợp của David là một trường hợp điển hình. Ông phạm tội tà dâm và giết người. Và Thi Thiên 51 là lời ăn năn thống hối của ông. Và tội lỗi của ông đã được Chúa tha trong ân sủng kỳ diệu của Ngài. Sự liên hệ với Chúa được tiếp tục vững vàng trên căn bản của ân điển. Nhưng David phải đối diện với hậu quả của tội lỗi này suốt cả cuộc đời ông. Bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, Chúa nói. Absalom phản bội, gia đình tan vỡ, sự khó khăn đeo đuổi ông cho đến chết. Và trong đời sống chúng ta cũng hiểu rõ những thí dụ điển hình về những tội lỗi âm thầm kín giấu trong nhiều năm trước, bây giờ truy nã, đuổi theo, chụp lấy mình trong những lúc không ngờ, và hậu quả đau buồn, tai hại. Như vậy thì người tín đồ bó tay sao? Vấn đề án phạt đã giải quyết nhưng hậu quả thì sao? Vì đây là điều rất đáng sợ, đây là điều phải suy xét rất cẩn thận. Chúng ta hiểu rằng sẽ có ngày trả lương, phải không? Có ngày những gì mình đã làm trong quá khứ sẽ trở lại trong lương bổng oi âm. Tuy nhiên có một chữ mà Kinh Thánh dùng, đó là chữ lòng thương xót, nhân từ. Lòng thương xót của Chúa, lòng nhân từ của Chúa, Chúa không để cho hậu quả tội lỗi phá hủy cuộc đời của con cái Ngài. Chúng ta cần tóm tắt ba điều hiểu về cách Đức Chúa Trời đối xử với tội lỗi. Thứ nhất là công bình, Chúa phán xét cách xứng đáng và công bình đối với tội lỗi. Thứ hai là ân điển. Đây là ân ban cho những người không xứng đáng. Người có tội không đáng được gì thì lại được ban cho ân hậu cách nhưng không, cách không xứng đáng. Đó là ân điển. Thứ ba là sự thương xót. Không trừng phạt theo đúng như sự xứng đáng của người phải nhận. Người có tội đáng bị trừng phạt tới một mức nào đó rõ ràng và phải đi qua những hậu quả rõ ràng thì sự thương xót sẽ cắt bớt đi những kết quả mà đáng ra mình phải nhận. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót. Nhưng chúng ta phải hiểu, ngay trong sự thương xót, Chúa vẫn thường đòi hỏi con người phải đối diện một phần với hậu quả của tội lỗi mình, dù chỉ trong phương diện tạm thời trong đời này mà thôi. Nghĩa là khi được tha thứ, khi được thương xót, không có nghĩa là kết quả tội lỗi sẽ hoàn toàn biến mất. Đức Chúa Trời sẽ có thường xuyên dùng một số hậu quả của tội lỗi để kỷ luật, để uống nắng và để thay đổi người phạm tội là người đã ăn năn để có thể được sửa đổi trong ơn của Ngài. Cho nên vấn đề đầu tiên và nguyên tắc đầu tiên chúng ta suy nghĩ đến đó là tội lỗi sẽ truy lùng khổ chủ. Tội lỗi sẽ trở lại với khổ chủ, sẽ báo lại với khổ chủ. Và điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng trong sách Khải Huyền đoạn số 6 trở đi, đây là thời điểm mà tội lỗi sẽ trở lại để hủy diệt thế giới. Bản chất của tội lỗi chồng chất, tưởng rằng không bao giờ phải đối diện, bây giờ sẽ đối diện từng chút từng ly một của tất cả những điều mình đã làm ngược lại với Đức Chúa Trời. Nhưng hơn nữa trong lần tới, Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của bảy ấn được chiên con mở ra, chúng ta cũng sẽ hiểu thêm một vấn đề. Đó là chúng ta nhớ rằng chính Đức Chúa Trời là đấng báo ứng. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa sẽ báo ứng.
Từ kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trong đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu chết, xin được chết vì Ngài. Nguyện cứu Chúa từ nhân, hàng xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông. Nguyện sống trong thiên ân từ nay đến tận chung, cầu Chúa luôn đi cùng về cõi thiên trùng phùng. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.